kính chào quý thân tín hữu. Một lần nữa chúng tôi xin dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn về cơ hội được hầu việc Chúa và hội chuyện với quý vị và các bạn. Xin chân thành cảm ơn ưu tiên và thì giờ quý vị và các bạn dành cho chương trình Văn hóa niềm tin. Và đề tài của chúng ta hôm nay là đủ Ngài. Lời cầu nguyện căn bản theo lời dạy của Chúa là đơn vị một Ngài và hôm nay. Xin Chúa cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ Ngài. Give us today our daily bread. Ngài và dùng khác nhau. Nếu đổi hai chữ đủ Ngài thành hai chữ đủ dùng thì đổi cả cái ý nghĩa của lời cầu nguyện. Ngài là con số có thể đếm được theo cái nhu cầu. Còn dùng á thì có vẻ hơi mơ hồ theo cái ước muốn của mình. Đủ Ngài là hình ảnh của mana, daily bread. Ngày nào có đủ cho ngày ấy chứ không có dư để dành cho ngày mai đâu. Nếu con muốn thâu trữ tồn kho thì cũng không dùng được vì không thể dùng cho ngày hôm sau. Đủ. Đủ có nghĩa là không thể thiếu mà cũng không cần phải dư. Không thiếu, không dư là cái khoảng cách rất mỏng giữa nhu cầu và ước muốn. Vì thiếu cái khả năng nhận biết nhu cầu và ước muốn nên hay sợ thiếu, chứ ít khi sợ dư. Nhất là khi thấy các bảng hiệu on sale đó, hay free đó, thì nhu cầu và ước muốn bị xáo trộn ngay. Sứ đồ Phaolô dạy rằng Đức Chúa Trời làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng. Lời đó có ý nghĩa gì vậy? Vâng, chính xác như thế. Đức Chúa Trời làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng. Đầy đủ mọi sự cần dùng theo đúng cái nhu cầu cần thiết nên đừng có sợ thiếu. Nhưng chúng ta phải cầu xin điều này trong khi Chúa luôn ban mọi vật thực cho chúng ta hàng ngày. Xin thưa với quý vị và các bạn, ai đã từng sống ở trong cảnh phủi lũm đó, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, thì lời cầu xin này mang một ý nghĩa rất là rõ ràng, đơn giản, dựa trên đơn vị từng ngày. Thật khó mà đong cho đầy cái ước muốn. Vậy mà mọi người vẫn cứ vui miệng chúc nhau vạn sự như ý, muốn gì được nấy. Biết sao cho đủ? Cái câu nói biết sao cho đủ lắm khi không phải là một câu hỏi, nhưng là một lời than vãn bày tỏ cái sự mệt mỏi, thất vọng, vì cứ phải sợ thiếu. Biết rõ nỗi lo đó nên Chúa dạy, đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Cơm ăn, áo mặc là nhu cầu căn bản. Còn cái nhu cầu cơm, áo, gạo, tiền được nâng cấp gần đến cái chỗ ăn sung mặc sướng, ăn sang mặc đẹp. Và cứ như thế nâng cấp theo cái ý muốn của mình. Nhưng Chúa hỏi, có ai trong vòng các con vì lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm được một khắc? Từ đơn vị một ngày, bây giờ Chúa lại đưa đến cho chúng ta một cái đơn vị nhỏ, rất nhỏ là một khắc, ít hơn một phút, một giờ. Câu hỏi cho chúng ta, nhiều quan niệm lắm, nhưng xin hỏi quý vị và các bạn, thế nào là đủ sống? Thế nào là đủ sống? Sống ở đây là sống từng ngày. Ý nghĩa của hai chữ đủ sống trong Thi Thiên 139 là sống từng ngày cho đủ cái số ngày Chúa ban cho mình. Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của con. Các số ngày đã định cho con đã biên vào trong sổ của Chúa, trước khi chưa có một ngày nào trong các ngày ấy. Vì vậy hãy cầu xin Chúa dạy cho chúng con biết đếm các ngày của chúng con, hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan. Lạy Chúa cho chúng con biết đếm tháng ngày để tâm hồn mãi mãi học khôn. Khôn ngoan là biết đặt ưu tiên theo lời Chúa dạy. Trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho thêm các con mọi điều ấy nữa. Nước Chúa và sự công bình của Ngài là cái khuôn mẫu, là cái mực thước, là cái tiêu chuẩn hữu hiệu, tốt đẹp, ích lợi của Chúa dành cho chúng ta. Ngài sẽ cho thêm các con mọi điều ấy nữa. Mọi điều ấy là cơm ăn, là áo mặc và những nhu cầu thiết yếu trong đời sống. Chúa là đấng ban cho sự sống và mọi sự cần dùng cho cuộc sống. Hãy tìm sự thỏa lòng, vui hưởng cơ hội và những điều Chúa cho trong tầm tay, trong giới hạn của mình. Đủ là một triết lý sống. Đủ là một triết lý sống. Để có thể áp dụng được cái triết lý tri túc thì không những cần phải biết đủ mà cần phải biết sống. Agurra đã chia sẻ cái biết đó trong lời cầu nguyện đầy ý nghĩa. Châm ngôn chương 30 câu 7 đến câu 9 chép những lời cầu xin của Agurra như thế này: Con có cầu xin Chúa hai điều. Xin Chúa đừng từ chối trước khi con chết. Xin Chúa giúp con đừng lường gạt dối trá. Xin Chúa đừng để con quá nghèo khổ hoặc giàu sang. Xin nuôi con đủ vật thực cần dùng. Giàu có dư thừa con sẽ không biết nhờ cậy Chúa. Còn nghèo khổ thì lại sinh ra trộm cắp làm tối danh Chúa. Vì vậy, trong Chúa có hai chữ thỏa lòng. Thỏa là một từ ngữ mang ý nghĩa đặc biệt chỉ có ở trong Chúa. Không phải là thỏa mãn, mà là thỏa nguyện, thỏa thích, thỏa lòng sống lâu, thỏa dạ mỗi ngày. Như lời của tác giả Thi Thiên đã nói rằng, ta sẽ cho con thỏa lòng sống lâu và chỉ cho con thấy sự cứu rỗi của ta. Chúa hứa như thế cho những người muốn được thỏa lòng. Xin Chúa cho chúng con buổi sáng được thỏa dạ về sự nhân từ của Chúa, thì trọn đời chúng con sẽ hát mừng về sự vui vẻ. Đừng sợ thiếu, thưa quý vị và các bạn. Hằng ngày hãy nỗ lực tìm kiếm mối lợi lớn là tin kính và thỏa lòng. Sứ đồ Phi-e-rơ viết thơ cho người bạn cộng sự trẻ tuổi của mình, nói đến sự thỏa lòng và sự tin kính mà chúng ta có thể áp dụng một cách cá nhân hôm nay. Vì sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Lý do là vì sao? Vì chúng ta ra đời chẳng đem gì theo mà. Khi chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn, đủ mặc thì phải thỏa lòng. Cái bí quyết để tránh lo lắng, để tránh sợ thiếu nằm ở tại đó. Chúa dạy chớ lo lắng chi về ngày mai, vì ngày mai sẽ lo việc ngày mai, sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. Đừng sợ, đừng lo, ngày nào đủ cho ngày nấy. Đừng có phí sức mà cũng đừng có bê trễ lơi lỏng quá. Nhưng luôn nhờ cậy, nương cậy vào trong lời hứa của Chúa là Đức Chúa Trời sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh chị em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Quý vị ghi lại lời đó được chép trong thơ Philip đoạn 4 câu 19 để nắm chắc về lời hứa của Chúa rằng Ngài sẽ ban cho chúng ta được đầy đủ theo ơn và sự giàu có của Ngài. Chúa là đấng ban cho sự sống và mọi sự cần dùng cho cuộc sống. Hãy tìm sự thỏa lòng, vui hưởng cơ hội và những điều Chúa ban cho trong tầm tay, trong giới hạn của mình. Biết như thế là khôn ngoan đấy. Nhưng khôn ngoan là gì? Thưa quý vị và các bạn, khôn ngoan chính là cái chữ tri ở trong văn hóa. Bàn đến cái chữ đủ trong văn hóa thì phải nhắc đến tên của hai doanh nhân Tú Xương và Nguyễn Trãi. Ông Tú Xương cho rằng đủ thì ngày hai bữa vỗ bụng rau bình bịch là đủ rồi. Còn cụ Nguyễn Trãi thì nói là nước lã cơm rau hãy tri túc. Còn cụ Nguyễn Công Trứ thì đưa ra lời bàn tri túc, tiện túc, đại túc, hà thời túc. Tri nhàn, tiện nhàn, đại nhàn, hà thời nhàn. Cái lời đó có nghĩa là biết đủ, cho là đủ, thì sẽ đủ. Biết nhàn, cho là nhàn, thì sẽ nhàn. Sống đủ, sống nhàn, nó tùy vào cái chữ tri Không biết đủ, không biết nhàn thì đợi chờ mãi cũng chẳng bao giờ đủ mà cũng chẳng bao giờ được nhàn. Dầu giàu sang như Vương Khải Thạch Sùng thời xưa, hay các triệu phú, các tỷ phú, các đại gia mà không biết tri túc thì vẫn cho rằng chưa đủ. Cần phải tìm cách chiếm đoạt thêm, đến mãn đời vẫn sợ thiếu rồi chết trong cái dục vọng của mình. Nhưng ngược lại, như Sào Phủ và Hứa Do, sống với nhà tranh vách đất, quần áo không đủ, hai bộ nữa, nhưng được thảnh thơi vui thú an nhàn, chẳng sợ mất cũng chẳng sợ thiếu. Tri túc là biết ngăn chặn cái lòng tham để tìm thấy sự thỏa lòng trong cuộc sống. Sách Minh Tâm Bửu Giám chép như thế đấy. Tri túc là biết ngăn chặn lòng tham để tìm thấy sự thỏa lòng trong cuộc sống. Tri túc thường lạc, đa tham tất ưu. Biết đủ thì thường vui, tham nhiều thì tất lo âu. Người biết đủ, nghèo hèn cũng vui. Người không biết đủ, giàu sang cũng lo âu. Biết đủ thì thường đủ hoài, cả đời không nhục. Biết dừng lại, thường dừng lại, cả đời không thèm. Sánh với trên thì không đủ, mà sánh với dưới thì là thấy dư. Biết đủ thì sẽ thấy đủ. Tri túc là thế.